Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, cội nguồn gốc rễ của dân tộc. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta và tất cả mọi người Việt Nam đang bước vào một mùa lễ, một mùa lễ đã gắn bó với Phật giáo Việt Nam và gắn bó với cả dân tộc Việt Nam từ bao nhiêu đời. Đó là mùa lễ Vu Lan Báo Hiếu. Ý nghĩa đầu tiên của Vu Lan Báo Hiếu đó là ngày lễ để cho tất cả những người con người cháu nhớ về cái cội nguồn của mình, tưởng niệm đến bao nhiêu ân đức sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ, để làm thế nào báo đáp cái ân đức sinh thành dưỡng dục ấy. Ai cho chúng ta ở đời mà không có cha có mẹ? Ai cho chúng ta ở đời trừ những kẻ bất hạnh nhất mà không thấy cái cuộc đời của mình gắn bó với cha mẹ của mình trong từng mỗi bước đi lên, trong từng niềm vui nỗi buồn, trong từng mỗi thành công của mình ở trong cuộc sống? Ơn đức cha mẹ nói mãi không bao giờ cùng tận. Cho nên người ta tán thán và bảo rằng hại đức thâm nan báo, sơn công đài mạc thù. Có nghĩa là đức của cha của mẹ đó, cái tấm lòng của cha của mẹ với con đó, nó rộng lớn mênh mông như là biển cả, không cách nào để có thể báo đáp cho trọn vẹn. Công ơn của cha của mẹ nuôi mình khôn lớn đó, cao vời vời như núi, chẳng làm sao để có thể đền đáp. Dù mình đem cả một cuộc đời này để mà báo đáp, cũng không làm sao báo đáp cho trọn vẹn được hết. Người Việt Nam cũng nói một cách rất hình tượng: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chỉ cần nhìn lại cái tấm thân của mình thôi quý vị, hình hài của mình đấy, thịt da của mình đấy, và cả cuộc đời của mình đó, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu thành công mình có được trong cuộc đời này, kể cả một chút hiểu biết nào, tất cả đó có cái gì mà không phải từ cha từ mẹ mà có? Có cái gì mà không ghi dấu bao nhiêu vỗ về chăm sóc, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhọc nhằn gian khổ, bao nhiêu hy sinh của cha của mẹ để mình có được như thế này? Cho nên ở đời người ta nói đến cựu từ cù lao, tức là chín chữ cù lao mà cha mẹ đã để lại ở nơi tấm thân cuộc đời của con. Nhưng mà kinh Phật, kinh báo ân cha mẹ thì nói một cách rõ ràng, một cách rất cụ thể về cái 10 ân đức của cha mẹ mà làm con thì không thể nào không biết tới. Ân đức nào đấy? Cha mẹ đó, đặc biệt là người mẹ 9 tháng cứu mang mình ở trong bụng, nặng nhọc biết bao nhiêu mà kể. Phải kiêng dè trong từng mỗi bước đi, phải kiêng cự trong mỗi thức ăn uống, để làm sao cho cái đứa con trong bụng không vì mình mà nó bị hư hao khuyết tật. Rồi đến khi mẹ đẻ ra mình, cái nỗi đau đó ở trên đời, tôi tưởng rằng ai đã từng làm mẹ thì mới có thể hiểu hết mà thôi. Cho nên cái ơn mà mang nặng đó, cái ơn mà đẻ đau đó, chỉ một ơn đó không thôi thì cả cuộc đời của người con cũng khó để có thể báo đáp cho trọn vẹn được hết. Rồi ơn của mẹ của cha là gì nữa? Đâu phải sinh con ra được thôi, phải chăm sóc cho con bú mấm từ thuở còn thơ, phải dắt dìu để làm sao cho con có thể chập chững từng bước đi cho vững vàng. Rồi phải nuôi con làm sao để cho có thể lớn lên được với đời. Và trong cả một quá trình nhọc nhằn gian khổ như thế, nuôi con như thế, quý vị có thể hình dung lại để thấy ra một điều, đó là có ai như cha mẹ của mình, dù ngay cả đó là vợ chồng yêu mình đến bao nhiêu chăng nữa, mà có thể làm được cho mình một điều ngoài trừ cha trừ mẹ, đó là chỉ có cha có mẹ mới có thể chùi rửa những thứ dơ bẩn ở đứa con người của mình mà không bao giờ sanh cái tâm nhờn tơm hết cả. Chỉ có cha mẹ mới có thể cho mình bú mấm để mình có thể ăn uống mà lớn lên ở trên đời. Chỉ cần nghĩ tới những cái như thế thì làm con ai mà không biết rằng công ơn đó lớn biết bao nhiêu. Suy nghĩ lại trước đó nữa, khi mà mẹ sinh ra mình đó, đau đớn biết mấy mà kể, đau đớn như kinh sách mô tả là như xẻ thịt xẻ gan của mình vậy. Thế mà chỉ cần nghe cái tiếng khóc của đứa con chào đời là bao nhiêu nỗi đau đớn đều tan biến hết tất cả. Cái gì mà khiến cho một người mẹ sinh con trong cơn đau đớn cùng cực mà chỉ cần nghe tiếng khóc của con là tất cả nỗi đau đớn đều tan biến? Nếu như không phải là tình yêu vô cùng vô tận, tình yêu như ở đứa chính thịt cha của mẹ, thì làm sao mà người mẹ có thể có được như vậy quý vị? Công ơn như thế đâu phải dễ dàng mà báo đáp. Trong kinh cũng nói tới rằng mẹ đó chính là cái người mà ở trong trái tim của người mẹ không bao giờ không có cái hình bóng của đứa con. Có lẽ ở trên cuộc đời này chỉ có người mẹ mới là cái người mà có thể mang cái hình bóng của mình mà sống trọn cả cuộc đời, cho đến khi người mẹ nằm xuống tắt hơi thở cuối cùng mới thôi. Bởi vì con có thể đi đông đi tây, con có thể đuổi theo hết giấc mộng này tới giấc mộng khác, những giấc mộng của lời dắt, những giấc mộng của tình yêu. Và ở trong những cuộc theo đuổi như thế, con có thể ít khi nhớ tới mẹ mình lắm. Nhưng mà một người mẹ dù trong cảnh giàu sang thế nào hay trong cảnh nghèo khổ đến như thế nào, trong trái tim của người mẹ chẳng bao giờ không có hình bóng của đứa con. Tôi không tưởng tượng được rằng có một người mẹ nào trên đời khi xa cách con mình, dù con là 10 tuổi, 20 tuổi, dù con là 50, 60 tuổi, mà người mẹ đó không từng tự hỏi trong lòng, không biết bây giờ cái thằng ba nó ăn làm sao, cái con tư nó sống như thế nào, nó có đau có ốm hay không. Mẹ nào không tự hỏi lòng mình như thế về những đứa con? Chỉ cần nghĩ tới một cái tấm lòng như thế thôi, mình cũng đã thấy cái tấm lòng đó, công ơn đó, làm sao mình có thể báo đáp cho tròn vẹn được quý vị. Trong bài sám về báo hiếu có mấy câu này: bên ước mẹ nằm, bên ráo con lăn, từng miệng cơm nhai, từng bầu sữa cả. Những câu đó không phải chỉ là vẽ vời văn chương, mà những câu đó đối với những ai đã từng đi qua những cái thời kỳ gian khổ nghèo khó trên một cái quê hương điêu linh đầy chiến tranh, đầy thiên tai, thì ai cũng có thể cảm được cái điều mà người ta nói tới đó. Bên ước mẹ nằm, bên ráo con lăn. Ở xứ Mỹ này, nhà cao cửa lớn, chẳng có cảnh nào như là cái cảnh của những quê hương Việt Nam nghèo khổ. Mà ở đó, mỗi đêm đông mưa gió, thì không phải là chỗ nào cũng êm ấm hết trong ngôi nhà. Nước mưa tràn vào, gió bão lạnh lùng biết bao nhiêu. Chỗ nào ấm nhất trong ngôi nhà, chỗ nào khô nhất ở dưới mái nhà, chỗ đó chính là cái chỗ mà đứa con nằm ở đó. Còn mẹ, còn cha, đem thân mình hứng chịu mưa gió lạnh lùng để che chở cho đàn con. Ai làm được điều đó quý vị? Trong những lúc đói khát cơ hàn, ai là người có thể nhường miệng cơm cho con để riêng mình phải ngậm đắng nuốt cay? Cho nên, chỉ cần nghĩ tới những điều đó không thôi, ơn cha nghĩa mẹ nói mãi không bao giờ cùng tận hết tất cả. Trên cuộc đời này, chỉ có một người mẹ mới có thể, chỉ đến khi nào mà tắt hơi thở thì máy đâu, mới không nghĩ tới con, không mong cầu cho con mình được mọi điều tốt đẹp ấm no. Còn có ai mà có thể làm được điều đó với mình từ khi mình ra đời cho đến khi mình khôn lớn đâu quý vị? Chính vì vậy mà trong cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, và đặc biệt ở trong cái tinh thần của Phật giáo mà nói, chữ hiếu là nền tảng của tất cả mọi sự phước đức. Làm con mà không nghĩ tới ân đức của cha mẹ, làm con mà không hiếu thảo với cha mẹ, đó là kẻ tồi đồ ở trong Phật pháp. Không một người nào, kể cả những người tu sĩ theo Phật, mà không vì chữ hiếu mà sống ở trong đời này. Cho nên đã từng có những vị thầy nuôi mẹ mình trước khi mà có thể hoàn toàn cất bước vào con đường giải thoát giác ngộ. Đã có những vị thầy khi mà mẹ mình chết đi rồi, đã che một cái liều ở bên cạnh ngôi mộ của mẹ, để mà 3 năm cư tang ở đó niệm Phật báo hiếu cho người mẹ của mình. Đã có một vị thầy mà tôi từng biết tới, đã từng bỏ cái nằm xương người cha của mình ở trong bao bố, vác ở lên vai mà đi từ Nha Trang về Quảng Trị để chôn cất cái nằm xương của người cha ở nơi chôn nhau cắt rụng như ước nguyện người cha của mình. Những tấm gương hiếu thảo như thế hiếm có ở trên đời, nhưng mà đồng thời ở trên đời cũng không hiếm gì những người con bất hiếu, những người con mà có thể dẫm đạp lên trái tim của người mẹ mình, những người con có thể phụi hết tất cả công ơn nhọc nhằn mà người cha đã bỏ cả một đời để nuôi mình khôn lớn. Và trong những hoàn cảnh như thế, tôi tin rằng không có một nỗi đau nào, không có một cái nỗi uất hận nào bằng cái nỗi đau đớn, nỗi uất hận của một người cha người mẹ có những đứa con bất hiếu như vậy ở trong cuộc đời này. Cũng như không có niềm hạnh phúc nào lớn cho người cha người mẹ bằng cái hạnh phúc khi mà nhìn thấy những đứa con của mình, dù giàu dù nghèo, dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, mà cũng không bao giờ không thương cha thương mẹ, không bao giờ mà không nghĩ tới cái ơn đức của cha mẹ với mình. Hạnh phúc của cha mẹ là đó, mà đau khổ của cha mẹ cũng là đó. Ngày xưa thời của Đức Phật, từng có một vị vua, và vị vua này đã hành hạ mẹ của mình như thế nào, đã giam đỏi người cha của mình cho tới chết như thế nào. Và vị vua đó cũng đã từng để lại ở trong lịch sử tất cả những hành động tàn bạo của mình đó. Vua đó là A Xà Thế. A Xà Thế này chỉ muốn giết ngay vua cha của mình để lấy ngai vàng, dù ngai vàng đó lúc nào cũng sẵn sàng để cho A Xà Thế lên ngồi hết cả. Nhưng mà A Xà Thế chỉ muốn chiếm ngay ngai vàng, và vì vậy đã âm mưu mình nhốt cha mình ở trong ngục tù cho đến chết. Và đồng thời cũng đã đày đọa cái người mẹ của mình, ngăn cản người mẹ của mình đó không được tiếp tế nuôi dưỡng cho người cha của mình, để cho ông ta chết đi mới thôi. A Xà Thế đó, ngay khi mà đang còn ở trong bụng mẹ, tức là hoàng hậu Vi Đề Hy, thì một hôm hoàng hậu Vi Đề Hy này bỗng nhiên thấy mình thèm khát một giọt máu của vua cha một cách lạ lùng hết sức. Hoàng hậu Vi Đề Hy đã nói ra cái nỗi thèm khát của mình, và những vị tiên tri lúc bấy giờ đã báo động cho biết rằng cái bào thai mà hoàng hậu mang ở trong bụng đó phải giết nó ngay, còn nếu để cho nó ra đời chắc chắn sẽ có ngày nó hãm hại người cha của nó. Nhưng mà vua cha của A Xà Thề là vua Tần Bà Sa La đã dứt khoát từ chối: không, đây là giọt máu của ta, đây là con của ta, và bằng tất cả mọi giá ta phải để nó ra đời, ta phải nuôi dưỡng nó, ta phải để nó lớn lên, ta không thể nào giết đứa con của mình, hủy đi giọt máu của mình được. Thế rồi A Xà Thề đã ra đời, và đúng như là cái lời tiên tri lúc bấy giờ, A Xà Thề đã âm mưu để mà giết vua cha, để mà trèo lên ngai vàng, và đã hãm hại vua cha chết ở trong ngục tù vì đói khát. Thế rồi A Xà Thề lấy vợ, và cuối cùng người vợ của A Xà Thề cũng có bầu và đẻ ra một đứa con. Ngay khi mà cái tiếng khóc của đứa con ra đời, cả tâm can của A Xà Thề chấn động để thấy rằng hạnh phúc biết bao nhiêu để mình có một đứa con như thế này. Có lẽ trên thế giới này không một cái gì có thể đánh đổi cái đứa con của mình ra đời trong ngày hôm nay hết cả. Ngay khi đó A Xà Thề trong cái cơn chấn động tâm thần của mình đó đã tìm tới người mẹ đang đau khổ mà hỏi rằng: mẹ ơi, ngày xưa cha của con đó có thương con như bây giờ con thương con hay không? Thì bà hoàng hậu Vi Đề Hy đã nói với A Xà Thề bảo rằng: con à, mẹ không thể nào tưởng tượng được trên đời này có một người cha nào thương con hơn là vua cha của con. Bởi vì vua cha của con đó biết con sẽ là một đứa con nghịch tử giết cha để lên vua, nhưng mà vẫn nhất quyết bảo vệ con, vẫn không bao giờ giết hại con. Thậm chí có một lần khi mà con có một mụn nhọt ở nơi thân thể, một mụn nhọt nung mụ lên đau đớn cho con rất nhiều, và vua cha của con đã làm gì? Vì vua cha này đã kê miệng mình vào ở nơi cái mụn nhọt đó mà hút hết tất cả máu mụ ở trong đó ra, rồi sờ con đau đớn, và người cha đó đã phải nuốt hết tất cả cái máu mụ dơ bẩn của con vào ở trong bụng. Con thử nghĩ có ai trên đời này yêu con vì con mà làm những điều như thế đâu. A Xà Thề hối hận cùng cực, và trong cơn hối hận cùng cực đó A Xà Thề đã tìm tới Đức Phật để chỉ mong Đức Phật bày cho cái phương pháp nào để sám hối cái đại tội bất hiếu của ông ta. Và cuối cùng A Xà Thề từ một vị vua tàn bạo đã trở thành một vị minh quân, biết thương dân, biết thương nước, biết hộ trì cho chánh pháp lúc bây giờ. Nhưng mà nghiệp quả vẫn đeo đuổi, để được cuối cùng chính con của A Xà Thề đã giết A Xà Thề trở lại. Thưa quý vị, làm cha làm mẹ, không cha mẹ nào mà không thương con. Nhưng mà đồng thời làm con thì rất dễ dàng trở thành những đứa con bất hiếu vì danh vọng, vì quyền uy, vì vật chất, vì tình yêu, đủ thứ hết tất cả. Tôi mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây, mình có một cái truyền thống hiếu đạo của tổ tiên để lại. Tổ tiên Việt Nam vẫn thường dạy: nhân sanh bất hạnh, hiếu vi tiên. Con người sống ở trên đời có trăm thứ đức hạnh, nhưng mà đức hạnh đầu tiên đó là chữ hiếu. Cũng như người Phật tử chúng ta, mình có cả một cái kho tàng về hiếu đạo mà Đức Phật để lại. Để ở đó ta hiểu được rằng trên cõi đời này đây, một người con mà bất hiếu, người con đó không thể trở thành một người Phật tử chân chính. Giới là nền tảng cho tất cả những người con Phật, và giới đó hiếu chính là nền tảng của giới. Cho nên trong đạo của Phật, hiếu xem như mặt đất, cây cọ từ mặt đất mà lớn lên. Thì cũng như vậy, tất cả mọi đức hạnh của con người phải từ hiếu mà có. Ai mà bất hiếu, người đó không thể đi tu. Ai mà bất hiếu, người đó không thể trở thành người Phật tử. Và đối với dân tộc Việt Nam, ai mà bất hiếu, người đó không thể làm người. Bởi vì làm người mà cha của mình, mẹ của mình không yêu, không thương, hỏi rằng mình còn thương yêu ai được nữa trên cõi đời này quý vị. Cho nên tất cả đạo đức của con người, tất cả đức hạnh phẩm giá của con người phải bắt đầu từ cái chỗ hiếu thuần với cha với mẹ. Đẹp biệt bao nhiêu. Ở trong cái truyền thống của dân tộc có một ngày lễ gọi là ngày Vu Lan Báo Hiếu như thế này. Và đó chính là cái mà đạo Phật đã cống hiến cho dân tộc Việt Nam từ bao đời, để có một ngày lễ mang hết tất cả cái ý nghĩa đẹp đẽ trong đời sống của con người, trong cái nếp sống văn hóa, tinh thần, đạo đức của con người ở trên đời như thế. Ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu sắp sửa tới rồi. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam sẽ tổ chức ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu. Nhưng mà trước đó, trong suốt một tuần lễ, đó là tuần lễ để khai mở đạo tràng báo hiếu. Đạo tràng để cho tất cả những người con trở về chùa để cùng nhau tụng đọc kinh Vu Lan, kinh báo ân cha mẹ, cùng nhau mà cầu nguyện cho cựu huyền thất tổ của mình, cho ông bà cha mẹ và tất cả những người thân thích của mình, hiện còn hay đã mất. Còn thì cầu làm sao cho cha mẹ sống được những ngày an lành và hạnh phúc chân thật. Mất thì cầu làm sao cho cựu huyền thất tổ, cho ông bà cha mẹ, cho thân bằng quyến thuộc đã mất, thoát ly tất cả những cảnh khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, để tất cả đều được siêu sanh về cõi tình độ an vui, và lấy cái đó mà báo đáp cái ân đức của ông bà, của cha mẹ đối với mình. Chúng tôi xin được thông báo và kính mời quý vị, tất cả những người con hiếu thảo của dân tộc Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam, tất cả chúng ta cùng trở về chùa mỗi tối từ 8 giờ để tham dự cái đạo tràng Vu Lan Báo Hiếu năm nay. Đồng thời cùng ở trong cái mùa lễ Vu Lan này có một buổi lễ quy y Tam Bảo cho những Phật tử nào muốn quy y để trở thành một người con của chư Phật, người con của giáo pháp, người con của các bậc hiền thánh tăng. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Mỗi khi thu về ánh trăng sau hè, nhắc luôn câu thề báo ơn cha mẹ, ơn cha vì tựa non cao, lòng mẹ vì tựa sông sâu, nuôi con chẳng ngại công lao, trọn đời tiếc gì đâu. Từng cụm tóc phai màu và làn da như úa hăng, giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn, nào nỡ cha mẹ thuở con chân nuôi, là cơm áo mà không thôi, dạy từng chữ đọc cho xuôi, chẳng giờ phút nào ngơi, chờ đợi lúc nên người, tình mẹ cha như biển khơi. Giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn, nào nỡ cha mẹ buồn.
Sau đây là đường vào nội tâm, tức thầy giáo đạo, của ni sư Chí Hải, qua giọng đọc của Hồng Vân và Đoàn Yên Linh. Chuyện mở đầu, nhan đề Người Ngày Xưa. Ni sư Chí Hải đã phóng tác từ một mẫu chuyện Liêu Trai do Hòa Thượng Chí Thủ kể.
Biển rộng bát la, lòng mẹ bao la.
Ngày xưa có một cậu bé ở với mẹ trong một túp lều ven rừng. Ngày ngày cậu đi vào rừng hái củi bán để nuôi mẹ. Mẹ cậu thì ở nhà nấu cơm, vá áo, chăm sóc những luống rau. Hai mẹ con sống nghèo nàn hầm hút, nhưng không kém vẻ đầm ấm, bởi vì tình thương của mẹ vốn đã là điều kiện cần và đủ cho một con người. Nhưng cậu bé lớn dần và bắt đầu đi xa hơn trong những buổi kiếm củi. Hồn cậu cũng bay xa hơn trong những mộng ước mong chờ. Cho đến một buổi chiều nọ, trên đường hái củi, cậu bắt gặp một bóng hồng thiếu nữ bên suối biếc. Kể từ hôm ấy, bát cơm nguội trên tay mẹ âu yếm đưa cho cậu ăn đỡ đói lòng mỗi khi trở về không còn hương vị nữa. Cậu bắt đầu tiếc nhớ bâng khuâng, người trở nên thờ thẫn, mất hồn. Bà mẹ lo lắng hỏi han, cậu gắt gỏng với mẹ. Tình yêu, hay đúng hơn, sự mê gái đã làm cậu lú lẫn mê muội rồi. Mẹ càng chăm sóc ân cần, cậu lại càng khó chịu, muốn bỏ nhà ra đi, theo bóng hồng bên suối biếc. Ôi, phải chăng nàng là tiên nữ giáng trần? Cậu cảm như chưa bao giờ thấy một người con gái đẹp đến như thế. Mỗi dáng vẻ, động tác của nàng đều làm cho cậu mê mẩn cả tâm thần.
Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi.
Trúc xinh trúc mọc bờ ao, em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh. Huống chi nàng lại đứng bên bờ suối, phản chiếu ánh trời chiều long lanh với muôn màu sắc. Màu xanh của mây, màu vàng đỏ tím của hoa rừng, màu lục biếc của cây lá, giữa thiên nhiên kỳ diệu ấy, nàng nổi bật như một đóa hoa vương giả khoe tươi. Thầm yêu trộm nhớ bấy lâu đã chồn. Thanh niên đánh bạo đến gần người đẹp, thiếu nữ vừa trông thấy cậu đã khóc òa. Chàng ơi, thiếp không còn sống được bao lâu nữa nếu... Giọng oanh vàng nức nghẹn, thanh niên hỏi dồn.
Tại sao nàng hỡi? Ta sẽ làm bất cứ gì để đem lại sự sống cho nàng, dù có phải mất mạng.
Thiếu nữ mở lớn đôi mắt bồ câu xinh đẹp. Thật không? Ồ, vậy thì xin chàng hãy cứu thiếp. Thiếp đau bệnh nan y, thầy thuốc bảo chỉ có nuốt vào mình trái tim nóng hổi của một người mới tắt thở thì họa may mới hết bệnh. Nếu chàng cứu thiếp, thiếp xin hứa sẽ chọn đời sửa túi nâng khăn.
Xin chàng hãy đi đứng chờ đây.
Chàng thanh niên chạy như bay một mạch về túp lều. Bà mẹ tựa cửa trông con, trong chỗ tranh sáng tranh tối, cậu va cái cúc vào đầu mẹ. Tiện thể cậu rút gây con dao ở vách lều, thọc vào ngực bà, moi ra trái tim còn nóng hồi. Cậu bưng trái tim mẹ hối hả chạy ngược trở về bờ suối. Mặt trời đã lặn khuất sau đồi, bóng lá cây đen dày che dợp lối đi. 3-4 lần cậu suýt vấp ngã vì vội vàng hấp tấp. Bỗng nghe một tiếng nói hiền từ đâu đây vọng lại: "Con ơi, chạy chậm bước lại kẻo té con ạ." À. Cậu giật mình đứng lại ngơ ngác nhìn quanh, nhưng cậu chợt hiểu, thì ra tiếng nói kia vang lên từ trong hai lòng bàn tay cậu, từ trái tim của mẹ.
Mẹ hiền thương con như trái tim mình, con như hơi thở, như mặt trời lên. Thương con mẹ thở, thương con mẹ cười. Mẹ cười cho con, mẹ thở cho con, để dành cho con đêm đêm mẹ ngồi. Tựa như trái núi lặng dòng tâm trong, lặng dòng tâm trong xa vương giọt buồn. Tươi vui ngày mới thênh thang. Mẹ vui con vui, mẹ cười con thở, mẹ an lạc bước tươi sáng đời con.
Mẹ ơi, con muốn nói về mẹ mà không đủ lời đủ chữ. Nhớ lại lúc mẹ nằm một chỗ không đi lại được, con đi giày về lau rửa cho mẹ mỗi ngày cái mùi trần ai. Mà nhớ lại tất cả những mùi thơm tho mà cả đời mẹ cho con. Mẹ mất rồi, con dẫu có làm được gì cũng là đứa con bất hiếu. Và trong cảm xúc ấy, tôi viết bài Mùi của mẹ.
Thời son trẻ mẹ thơm mùi con gái, mùi tầm dâu rơm rà quê nhà, mùi bồ kết hương cao thơm lầm, mùi thanh xuân đồng lội mẹ trao cho cha. Ngày vợ ổi con ra mẹ còn thơm môi trắng rồi, mùi tro thang hột muối cụ gừng, con vũ mộm mẹ thơm môi vũ mộng, con đi lầm chậm mẹ thơm mùi cơm nhạo cháo ngon. con đến trường làng. Mẹ thơm mùi lửa rơm gạo mới, con lên trường huyền mẹ thơm mùi cơm bởi mò cao. Khi con ốm đau mẹ thơm mùi của Phật. À ơi, cho ôm con mùi mẹ tỏa ra, bình hoàng tiêu tán tà ma phải lùi. Ngày nắng hàn mẹ thơm mùi mẹ đất, tháng mưa dầm mẹ thơm mùi con cá trột nữa. Con xa nhà con xa nhà mang theo mùi của mẹ, đi đông đoài nam bắc là con đi đất bằng biển lặng, là con đi chân cứng đá mềm. Ơi những kẻ đi xa có nghe thơm mùi của mẹ, mẹ thơm mùi bếp lửa quê nhà. Mùi của mẹ là mùi rất thật, ngày con thành ra thất mẹ thơm mùi treo cười, mùi áo khăn đèn rượu trầu cau. Ngày tháng qua mau thoảng chút thương đời con hề hạ, mẹ cứ giữ một mùi dân dạ như rơm. Đời con lần đần áo cơm, mẹ là áo gấm tạm thơm nồi đồng. Đời con mọi gối chôn chân là thay mẹ vẫn thơm mầm lọc non. Con mấy mặt con rồi vẫn ngỡ mình bé dài, vì nhà ta còn mùi mẹ mùi ba. Mùi bà mùi cải vũ gia, mùi cau trầu với mùi hoa mẹ trồng. Mẹ ơi, mẹ mới đó bốn mùa mặc áo the thâm, sao đã vội già không trẻ mãi, để vàng buổi chờ chiều tắc bật đi mong. Vì biết con chờ gói kèo cau đùm trong lá chuối, ôi cục kèo cau có hương bưởi hương ngâu, có con cu kêu đầu hồi để thời gian quá chi vội. Bây giờ tội nghiệp mẹ tôi 83 tuổi xếp đôi cánh to. Mùi của mẹ quanh co giường chiếu, mùi trần ái khô kiệt xác thân. Mùi da xương bên ước mẹ năm, mẹ cả đời bên giáo con lăng. Khuya nay quỳ xuống ôm chân mẹ ơi, đã lành toàn thân mất rồi. Cây cau già ngoài sân chết đứng, ngọn trầu không héo úng rừng rơi. Gió khóc gió khóc ngoài dầu mùng tới, tre trúc quờ quàng tìm hơi mẹ già. Mẹ hiền đi chuyện chờ xa, mùi mẹ cánh hạt đã bay ra cõi trời. Con thành đứa bé mồ côi, chứ mà ơi, con thành đứa bé mồ côi, lặng chiều nhang khói tìm hơi mẹ hiền.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự hai tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng báo ân cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 5 tháng 8, kéo dài đến thứ Bảy ngày 14 tháng 8 năm 2019. Vào lúc 8 giờ mỗi tối, chúng ta sẽ được tụng kinh báo ân cha mẹ, kinh Vu Lan Bồn và dâng sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 10 tháng 7 năm Kỷ Hợi, lúc 10 giờ sáng, lễ quy y Tam Bảo. Vị nào muốn được quy y hãy ghi tên trước tại văn phòng của chùa và có mặt để tham dự khóa lễ đúng giờ. Lúc 11 giờ trưa, lễ cúng cửu huyền thất tổ chư tiên hương linh thờ tại chùa, tại tháp báo ân, cơm chay thân mật. Lúc 5 giờ chiều, lễ cúng thí thực âm linh cô hồn. Ngày Chủ nhật 11 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Kỷ Hợi, lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng. Lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện, pháp thoại với chủ đề hành hiếu là cội nguồn đạo lý của dân tộc, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sinh, cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho các em thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để chúng ta cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hành hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương dân tộc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Đồng thời, tại Tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 15 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.
Cho mưa gió không quan tâm.